Các bạn thân mến, trong phần trước của chuyện, nhờ làm tốt công việc của mình tại Thuyền Thiên Nga, Louis đã được nghỉ đêm tại một trong các khách sạn nổi tiếng nhất tại Boston, đó là khách sạn Ritz. Chú ngủ trong bồn tắm, ăn đến 12 chiếc sandwich. Chú đã viết thư cho Sam kể về công việc của mình, cũng không quên kể về sự cô đơn khi chú nhớ đến cha mẹ, quê hương và cả Serena nữa. Hãy cùng lắng nghe chương tiếp theo, chương 16 của chuyện nhé! Chương 16, Philadelphia. Louis làm việc suốt cả tuần cuối cùng của tháng 9 cho người chủ Thuyền Thiên Nga ở công viên Boston. Chú thành công rực rỡ và trở nên vô cùng nổi tiếng. Vào ngày thứ bảy, chủ thuyền trả cho chú $100 bằng tiền mặt. Louis cẩn thận cất tiền vào túi. Chủ thuyền, sau khi thanh toán hóa đơn cho đêm đầu tiên ở khách sạn Ritz-Carlton, đã quyết định để Louis ngủ trên hồ thay vì trong khách sạn vì điều này hợp với Louis hơn. Chú ngủ với những bầy vịt và ngỗng ở hồ, duyên dáng bập bềnh trên mặt nước, đầu rúc vào dưới cánh. Louis chăm sóc chiếc trumpet rất cẩn thận, chú giữ cho nó sáng bóng và mỗi tuần một lần chú lau sạch nước bọt bám ở đó. Bất cứ khi nào có thể, chú đều tìm học những bài hát mới bằng cách nghe đài và đi dự những buổi hòa nhạc. Chú nhớ rất rõ những giai điệu mà chú đã được nghe. Chú thật sự là một nhạc sĩ bẩm sinh, hoặc trong trường hợp của chú là một nhạc sĩ từ trong trứng. Một trong những bài hát mà chú thích nhất là Người trong mộng của tôi ơi, xin em hãy đến với tôi nhé. Bất cứ lúc nào chú chơi bài đó, chú cũng đều nghĩ tới Serena. Và khi chú thổi hết bài, bao giờ các du khách trên Thuyền Thiên Nga cũng vỗ tay và hò reo ầm ĩ. Louis thích tiếng vỗ tay lắm, nó làm cho chú cảm thấy phấn khởi và vui vẻ. Đôi khi, vào buổi chiều tà, Louis sẽ chơi bài Giờ đây ngày đã trôi qua. Chú thổi những giai điệu buồn bã và ngọt ngào. Vào một buổi chiều, khi chú đang dẫn đường cho chuyến đi cuối cùng trong ngày, chú chơi bản Lời giữ bên nôi của Brahma. Hành khách trên thuyền hát theo: À ơi con ngủ cho ngoan, hoa hồng nở rộ khoe ngàn sắc hương. Một thằng bé ngồi ở ghế trước trong khoang thuyền, rút từ dưới áo khoác ra một khẩu súng hơi và bắt đầu bắn những viên đạn bi vào chiếc trumpet của Louis. Mỗi khi đạn trúng vào chiếc kèn lại gây ra một tiếng kêu ping, vì vậy bài Lời ru trên nôi có giai điệu như sau: À ơi, thỉnh, con ngồi cho ngoan, thỉnh, hoa hồng nở rộ khoe ngàn sắc hương, thỉnh. Nghe thấy vậy, bọn trẻ trên thuyền phá lên cười nhưng người lớn thì nổi giận. Một người giằng lấy khẩu súng trong tay cậu bé. Tối hôm đó khi về đến nhà, một người khác viết một bức thư gửi tới tòa soạn báo khoa cầu Boston, khẩn thiết yêu cầu luật kiểm soát súng ống phải gắt gao hơn. Có những buổi chiều tà, mọi người tụ tập bên bờ hồ để nghe Louis thổi kèn. Đó là một cảnh tượng thanh bình, một giờ phút đáng ghi nhớ. Thuyền Thiên Nga chưa bao giờ đông khách đến như vậy, hay cũng như chưa bao giờ mang lại tiền bạc cho người chủ thuyền nhiều đến như vậy. Nhưng Louis biết rằng, suốt cả mùa đông thuyền sẽ không hoạt động. Chỉ vài ngày nữa là người ta sẽ kéo những chiếc thuyền lên bờ và chúng sẽ lặng lẽ nằm ở đó đợi đến mùa xuân. Một hôm, khi Louis đang đợi thuyền đón hành khách lên khoang, một chú bé đưa thư của công ty Liên Hiệp Viễn Thông miền Tây đặt xe đạp đến. Cháu mang một bức điện tới cho Thiên Nga. Chủ thuyền có vẻ ngạc nhiên lắm, nhưng ông ta cầm lấy bức điện và đưa nó cho Louis. Chú vội mở ra xem. Đó là điện của một người ở Philadelphia. Bức điện viết: Có thể trả cậu $500 một tuần lễ, làm việc ở một câu lạc bộ đêm, hợp đồng trong 10 tuần. Xin hãy hồi âm, ký tên AB Lucas, khách sạn Nemo. Louis nhẩm tính rất nhanh. $500 một tuần trong 10 tuần. Vậy là $5,000. Với $5,000 mình có thể dễ dàng trả hết món nợ cửa hàng nhà cụ của bố mình. Chú lấy bản ra và viết: Đồng ý nhận lời, ngày mai sẽ bay đến. Hãy đón tôi ở hồ chim trong vườn bách thú. Hạ cánh xuống lúc 4:52 chiều. Hy vọng đó là khoảng thời gian thích hợp với ông. Louis đưa thông báo đó cho chú bé đưa thư của Liên Hiệp Viễn Thông miền Tây để chú này chép lại vào một bức điện trống. Người nhận sẽ trả tiền, Louis viết. Chú bé đưa thư gật đầu và đạp đi. Louis lại bước xuống hồ, dây bồ thuyền đã được tháo ra. Louis dẫn đường, Chú biết rằng đây là lần cuối cùng chú làm việc với thuyền nhân Nga và chú cảm thấy hơi buồn. Hôm đó là một buổi chiều chủ nhật ấm áp và yên tĩnh, chủ nhật cuối cùng của tháng 9. Louis chơi tất cả những giai điệu mà chú yêu thích, dòng sông biếng nhác, người trong họ xinh đẹp, mùa xuân mãi xanh tươi. Rồi đây ngày đã trôi qua. Và rồi khi thuyền đã về gần đến bến, chú nâng kèn lên và thổi khúc nhạc hiệu. Nốt nhạc cuối cùng vang vọng đến những bức tường của khách sạn Ritz và ngân động lại trong công viên. Đó là một lời từ biệt buồn bã. Đối với dân chúng ở Boston, mùa hè đã trôi qua. Đối với chủ thuyền, tuần lễ công việc kinh doanh phát đạt nhất trong đời ông ta đã kết thúc. Đối với Louis, cuộc sống phiêu bạt của chú trên thế giới rộng lớn này để kiếm tiền trả nợ cho bố và cho bản thân chú lại bước sang một chương mới. Đêm đó Louis ngủ yên, cất giữ túi tiền rất cẩn thận. Ngày hôm sau, chú bay tới Philadelphia theo lời hẹn với ông Lucas, người đã gửi điện tin đến cho chú. Louis tìm được đường đến Philadelphia mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Hầu như bất kỳ ai cũng có thể tìm được Philadelphia nếu họ định đi đến đó. Louis chỉ cần cất cánh với tất cả đồ đạc chú đeo quanh cổ, và khi đã ở độ cao khoảng 1.000 phút, chú bay theo đường xe lửa qua một loạt địa danh quen thuộc. Khi nhìn thấy tòa nhà chập chờn của New York, chú ngoặt sang bên phải, bay qua sông Hudson, và theo đường xe lửa qua Newark và Trenton rồi bay về hướng Nam. Vào lúc 4 giờ rưỡi chiều, chú đến sông Schuylkill. Ngay từ xa, chú đã phát hiện thấy vườn bách thú Philadelphia. Từ trên không trung nhìn xuống, hồ chim trông thật quyến rũ. Có đủ loại chim nước, chủ yếu là vịt và ngỗng. Louis nghĩ rằng chú đã nhìn thấy hai hoặc ba con hiên Nga gì đó. Chú lượn vòng, chọn một chỗ trống, và đúng 4 giờ 52 phút, chú đáp xuống. Chiếc trumpet đập vào bảng, bảng va vào huân chương. Huân chương gõ nhẹ vào bút chì treo ở đầu một sợi dây quấn quanh túi tiền. Nói chung, việc hạ cánh của chú gây ra một cú sốc. Bầy vịt và ngỗng không hề trông đợi một điều như thế xảy ra đâu. Một chú thiên nga kèn to trắng muốt với đủ các vật dụng cá nhân từ trên trời rơi xuống à? Louis không để ý đến những con chim khác, chú còn có một cuộc hẹn. Chú trông thấy một người đàn ông đang đứng dựa vào cột chấn song lớn trước cửa chuồng chim. Ông ta mặc một bộ đồ màu đỏ sẫm và đội một chiếc mũ. Mặt ông ta trông có vẻ khôn ngoan và sắc sảo, như thể ông ta biết rất nhiều điều, kể cả những điều không đáng biết. Hẳn đó là ông A.B. Lucas, may mắn, Louis nghĩ. Chú bơi nhanh đến trước mặt ông ta, có ho. Chú dùng tiếng trumpet thay lời. Rất hân hạnh, ông Lucas đáp, cậu đến đúng giờ thật. Cuộc hạ cánh thật là ngoạn mục. Chúc mừng cậu đã đến vườn bách thú Philadelphia, nơi có đủ chủng loại hiếm có của các loài động vật có vú, chim muông, bò sát, động vật lưỡng cư và các loài cá bao gồm cả cá mập, sao biển và các loại động vật xương sống có hình da giống cá. Hãy thử nhìn các loại thú hoang xem. Nơi đây có đủ cả rắn, ngựa vằn, khỉ, voi, sư tử, hổ, chó sói, cáo, gấu, hà mã, tê giác, gõ kiến, chuồn hôi, diều hâu và cú. Hiếm khi tôi đến đây, công việc của tôi buộc tôi phải ở trung tâm thành phố, giữa các nhà kinh doanh. Áp lực của công việc đè nặng lên tôi. Chuyến đi từ Boston đến đây của cậu như thế nào? Nhẹ nhàng thôi, Louis viết lên bảng. Tôi đã rút ngắn được thời gian, còn công việc của tôi thì thế nào? Một câu hỏi đúng chỗ, ông Lucas nói. Công việc sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10, hợp đồng đã được thông qua lần cuối. Nơi nhận cậu làm là một câu lạc bộ đêm, có danh tiếng lớn ở ngang phía bên kia bờ sông. Một nơi sang trọng và giá lại rẻ, một tụ điểm của nhiều hoạt động. Cậu sẽ ra mắt khán giả tất cả các buổi tối trừ chủ nhật và chơi trumpet phục vụ cho những khách hàng sung sướng ở đó. Thỉnh thoảng, cậu cũng có thể tham gia một ban nhạc jazz. Louis thiên nga với chiếc trumpet, tiền trả rất cao đấy. Tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên khi nghĩ đến số tiền mà người ta trả. Cuộc cải và hạnh phúc đang ở trong tầm tay của Louis Thiên Nga và Lucas may mắn, người có trái tim vĩ đại. Chi phí cho công môi giới của tôi là 10%, chỉ là một phần không đáng kể. Vậy tôi đến câu lạc bộ bằng phương tiện gì? Louis hỏi, chú chỉ hiểu khoảng một nửa những điều ông Lucas đang nói. Bằng xe taxi, ông Lucas trả lời. Hãy đến cổng bắc của vườn bách thú, góc đại lộ Jira và phố 34 vào lúc 9 giờ tối ngày 15 tháng 10. Một đêm sẽ được ghi vào trong ký ức. Một chiếc taxi sẽ chờ ở đó để phục vụ cậu và sẽ đưa cậu đến câu lạc bộ. Tài xế là một người bạn của tôi, ông ta cũng bị áp lực của công việc đè nặng lắm. Vậy ai sẽ trả tiền taxi? Louis viết câu hỏi lên bảng. Là tôi, ông Lucas đáp. Lucas may mắn, người có trái tim hào phóng sẽ trả tiền taxi cho Louis thiên nga. Và tiện thể tôi thấy rằng cậu đang đeo một cái túi tiền và nó căng phồng. Tôi gợi ý với tất cả lòng tử tế trong trái tim cao quý của tôi là cậu nên đưa túi tiền tôi giữ cho an toàn. Trong thời gian cậu ở Philadelphia, một chốn đầy những kẻ trộm và những con móc túi. Không, xin cảm ơn. Louis viết, tôi sẽ tự giữ túi tiền. Tốt thôi, ông Lucas nói. Và bây giờ có một vấn đề nhỏ khác mà tôi phải lưu ý cậu. Hầu hết chim chóc sống ở cái vịnh hồ dễ chịu này đều đã trải qua một cuộc phẫu thuật. Sự trung thực buộc tôi phải nói cho cậu hay là ban quản lý thường cắt bớt một đầu cánh của chúng. Một ca mổ không hề gây đau đớn, điều này phổ biến ở mọi vườn bách thú trên thế giới. Từ để diễn giải việc này là xén cánh, tôi nghĩ thế. Nó nhằm mục đích giam giữ những con chim nước và ngăn không cho chúng từ bỏ cái lồng chật hẹp trong công viên này và bay lên không trung. Bởi vì khi một cánh này ngắn hơn cánh kia thì chim sẽ không giữ được thăng bằng nữa. Nỗ lực kết cánh của nó sẽ thất bại và nói một cách ngắn gọn, nó sẽ không thể bay được. Hiểu trước được sự thay đổi đột ngột mà cậu sẽ cảm thấy nếu như bị cắt đi một đầu của đôi cánh mạnh mẽ kia, tôi đã đến gặp người phụ trách về chim muông và đề xuất với ông ta một kế hoạch. Ông ta đã đồng ý không cắt cánh của cậu, điều này đã được thu xếp. Ông ta là một người biết trọng danh dự. Quyền tự do bay nhảy của cậu đã được bảo đảm, cậu sẽ không bị xén cánh đâu. Nhưng để đáp lại đặc ân lớn lao này của ban quản lý vườn bách thú Philadelphia, cậu sẽ phải biểu diễn miễn phí ngay tại hồ này vào các buổi chiều chủ nhật cho dân chúng ở Philadelphia, cho những người nông dân đến đây để tìm sự sảng khoái nghe. Thỏa thuận chứ? Tôi đồng ý, Louis viết, sẽ biểu diễn ngày chủ nhật. Tốt lắm, ông Lucas nói. Chấm hết những phiền phức, hãy có mặt ở cổng Bắc vào lúc 9 giờ nhé. Ngày 15 tháng 10, một chiếc taxi sẽ ở đó đợi cậu. Hãy chơi cho hay, cậu thiên nga dịu dàng. Cậu sẽ mang lại sự kiện tốt đẹp nhất ở Philadelphia kể từ sau hội nghị lập hiến năm 1787. Louis chẳng hiểu gì cả nhưng chú vẫn gật đầu, chào tạm biệt ông Lucas và bơi về phía hòn đảo ở giữa hồ. Ở đó chú bước lên bờ, xếp lại đồ đạc, rửa lông và nghỉ ngơi. Chú không biết chắc liệu chú có thích nghề nghiệp mới của chú không. Chú không biết chắc liệu chú có thích ông Lucas không. Nhưng chú rất cần tiền. Và khi người ta cần tiền, người ta sẵn lòng chịu đựng mọi sự khó khăn và bấp bênh. Duy có một điều tốt trong toàn bộ công việc chính là vườn bách thú này. Nơi đây có vẻ là một chốn đẹp cực kỳ, bất kể những điều mà chú được nghe thấy về chuyện cắt cánh. Louis không hề có ý định để cho mình bị cắt cánh. Mình sẽ gây choáng váng cho bất kỳ kẻ nào dám thử làm điều đó đối với mình, chú tự nhủ. Chú vui sướng khi nhìn thấy vô số loại chim nước khác, có rất nhiều họ vịt và ngỗng. Cách đó một quãng, chú trông thấy ba con thiên nga kèn. Họ là cư dân cũ của hồ. Tên họ là Tò Mò, Hạnh Phúc và Lãnh Đạm. Louis quyết định là nên đợi một hoặc hai ngày nữa hãy làm quen với họ. Hồ chim có một hàng rào bao quanh. Vào đêm mà chú bắt đầu phải làm việc, Louis lau chiếc kèn trumpet sáng bóng, đeo tất cả đồ đạc vào, bay qua hàng rào và đáp xuống cổng Bắc. Chú đến đó vào đúng 9 giờ tối. Xe taxi đã đợi sẵn ở đó, đúng như ông Lucas đã hứa, và Louis leo vào xe và được đưa tới chỗ làm mới.
See the world is going on. Car, train, and ship, even by airplane. We make a plan and fantasize, and every Sunday, oh, it's so nice in springtime. We're just relaxing outside. Flowers all around, it's like we're in a world of fantasy. When the summer comes, we're having barbecue. Ready for night to so I get to see the fireworks with you. When the fall comes, all the leaves turn gold. When the winter comes, now everything is covered by the snow. Every single season, it seems so brand new. But now you can spend it with you. Let me know the things you wanna see in springtime. Let me know the things you wanna see in summertime. When the flowers bloom, when the sun shines bright, I wanna be with you, I gotta be with you. Let me know. time, the season come and goes. We're taking our trip, we'll see the world is going on. Car, train, and ship, even by airplane. We make a plan and fantasize, and every Sunday, oh, it's so nice, it's springtime. We're just relaxing outside, flowers all around, like we're in a world of fantasy. When the summer comes, we're having barbecue, waiting for night to so I get to see the fireworks with you. When the fall comes, all the leaves turn gold. When the winter comes, now everything is covered by the snow. Every single season, it seems so brand new. But now you can spend it with you. Let me know the things you wanna see in springtime. Let me know the things you wanna see.